Nam nằm thừ giữa giường, nghĩ ngợi. Chưa bao giờ cậu lâm vào tình trạng băn khoăn dây dứt như hiện nay. Chuyện giữa cậu và Hà liệu có phải là tình yêu không nhỉ? Tối nay, Nam cùng Hà đi chơi chán, lại rủ nhau vào quán cà phê hôm trước. Hà nũng nịu. Ngồi ở bàn cũ cơ. Nhưng bàn cũ đã có người ngồi. Hà phụng phịu theo Nam sang bàn khác. Suốt cả thời gian ngồi trong quán, Nam hầu như chẳng nói gì với Hà. Cậu đang mãi suy nghĩ. Hà ngồi cạnh, lúc nhìn Nam, lúc nhìn ly cà phê đang dần nguội. Cả hai đứa đều không biết uống cà phê, thế mà chẳng ai gọi đồ uống khác. Nam nghĩ đến những lần tới nhà Hà gần đây, mẹ Hà nhìn hai đứa bằng con mắt khác khác, vừa vui vẻ, vừa có phần dò xét. Nam thấy bối rối, dường như bà đã biết tất cả, nhưng chẳng nói gì. Những lần Nam rủ Hà đi chơi, bố mẹ Hà không dặn con gái về sớm theo thời gian hạn định như trước nữa. Cũng chẳng hỏi cặn kẽ xem hai đứa đi đâu. Trước đây, Hà muốn đi chơi, phải nói rõ nơi đến với bố mẹ. Chính sự tự do ấy lại càng khiến Nam thêm lúng túng. Cậu cảm thấy dường như mình bắt đầu bị giám sát kỹ càng, dù đó là sự giám sát khích lệ, động viên. Mẹ Nam cũng vậy, bà về sớm hơn. Lúc Nam chuẩn bị ra khỏi nhà, bà còn gợi ý. Mặc cái áo kẻ caro mẹ là sẵn ấy, khiến Nam ngượng đỏ mặt. Hình như bà biết Nam chuẩn bị đi đâu. Nam thấy mọi người như đọc được hết ý nghĩ của mình, chỉ có Hà là không. Sau hôm đầu tiên đi chơi với Hà về khuya, hôm mà Nam đã liều lĩnh hôn Hà, cậu đã dây dứt mãi. Cơn choáng qua đi, Nam cứ lẩn thẩn tự hỏi, không biết có phải mình đã yêu Hà hay không. Nam để ý những tín hiệu từ Hà. Hà đồng ý đi cùng Nam. Hà không phản đối, nhưng cũng không nói gì. Mỗi lần gặp nhau, hai đứa đều luống cuống như có lỗi, không thể lấy lại được sự bình thường như xưa. Tối nay, Hà đã hỏi. Sao Nam không nói gì? Chỉ thế thôi, vậy mà Hà khóc. Nam phát hoảng, chẳng biết làm gì. Cậu run run lấy khăn mùi xoa lau nước mắt cho Hà. Chạm vào Hà, Nam vẫn thấy mình run bắn như một tên kẻ cắp đang loay hoay lục lọi thì chợt bị mọi người phát hiện. Mặc dù trong quán ấy chẳng có ai để ý đến họ. Nam lóng ngóng trước Hà và rồi chẳng hiểu sao Nam hôn Hà. Nụ hôn thứ ba của họ, nụ hôn mặn mặn nước mắt và khiến Nam nóng bừng cả mặt. Nụ hôn vội vã. Không, chỉ là một khoảnh khắc gặp nhau của hai đôi môi cùng run rẩy. Nam muốn nói với Hà một lời gì đó, nhưng cậu không thể mở lời. Mình yêu Hà, phải không? Có đúng nó là tình yêu hay không? Nam thấy mình không thể trả lời rõ ràng. Giá như có ai đấy mách bảo giúp Nam. Những lần không gặp Hà, cậu có nhớ? Nhớ nhất là bờ vai rung bắn của Hà trong vòng tay lần đầu tiên hôm ấy. Hà đón nhận Nam không một lời thổ lộ, cũng không một chút chối từ. Cả hai cũng như những kẻ vụng trộm, không dám công nhận, dù chỉ với nhau, những gì đang diễn ra trong mình. Tối nay đưa Hà về. Hà không vào nhà ngay, mà đứng ngần ngừ một lát ở đường với Nam. Nam giữ xe, ngay người nhìn Hà. Cuối cùng Nam nói nhỏ. Hà vào đi. Hà quay người, không chịu bước ngay. Nam thấy mình bị đẩy vào tình thế khó xử, chẳng biết làm sao cho phải với Hà. Cậu lấy hết can đảm, đặt bàn tay lên vai Hà. Hà, nghe lời Nam đi. Nam vẫn run bắn người mỗi khi gần Hà. Thấy mình phải can đảm lắm mới nói được với Hà, mới cầm được tay Hà. Mà lạ thật, cậu tự hỏi, không biết mình sợ điều gì chứ? Có lẽ Hà giận Nam. Hà không nói gì và cứ thế quay bước. Reng reng reng. Nam nhoài người cầm máy điện thoại, không biết ai gọi vào lúc nửa đêm thế này. Nam uể oải. Alo, ai đấy? Không có tiếng trả lời, người ở đầu dây bên kia như đang ngập ngừng suy tính điều gì. Nam hỏi to hơn. Alo, ai đấy? Nam... Giọng Hà. Đúng thế, Nam cố nén bối rối. Hà chưa đi ngủ à? Chưa, Hà thấy khó ngủ quá. Nam buột miệng. Nam cũng vậy. Lại một lúc im lặng thật lâu. Nhưng Nam nghe rõ Hà thở rất mạnh. Cậu đành lên tiếng trước. Hà có giận Nam không? Giọng Hà như gió thoảng. Không, nhưng Nam khó hiểu lắm. Hà không hiểu được Nam. Không hiểu được. Biết làm sao khi chính mình cũng không hiểu được mình. Nghĩ thế, nhưng Nam không dám nói với Hà. Có lẽ Hà lại khóc như lúc tối nay mất. Nam nửa muốn Hà đặt máy, nửa muốn nói với Hà thật nhiều. Nhưng cuối cùng, Nam chỉ biết hỏi Hà. Hà có thấy buồn không? Đừng giận Nam. Lần sau gặp nhau, Nam sẽ nói với Hà nhiều chuyện. Nam vừa buông máy, chuông lại vội vã reo. Nam cầm máy nói liền. Hà ơi, Nam... Không phải Hà đâu. Nam sửng sốt. Tiếng Thúy. Tại sao Thúy lại gọi giờ này? Thúy phải không? Ừ, Thúy. Thế nào? Nam đã đi chơi về rồi à? Thúy gọi điện ở đâu thế? Tại sao... Giọng Thúy bất cần. Ở đâu cũng được. Nam quan tâm đến Thúy làm gì? Nam còn cần gì nữa? Nam có Hà. Thế là đủ lắm rồi. Phải không Nam? Nam gần như nhảy dựng lên. Cái gì? Tại sao Thúy lại nói kiểu ấy? Thúy cười nhạt. Nam hỏi nhiều thế. Dạo này Nam không cần biết đến ai nữa phải không? Nam có biết Ngân phải đi quét rác không? Nam có biết Thúy sống dở chết dở hay không? Không à. Đấy, Nam, thấy chưa? Lẫn trong lời Thúy là tiếng nhạt. Chết rồi. Chẳng lẽ giờ này Thúy còn ngồi trong quán nào ư? Mà Thúy đi với ai? Giọng Thúy có vẻ không bình thường. Nam cuống quýt. Thúy lảm nhảm cái gì đấy? Cậu đang ở đâu thế hả? Có cần Nam đến không? Thúy lại cười nhạt, cảm ơn một tiếng khô khốc, chuyện dập máy. Nam cứ ngẩn ngơ cầm điện thoại, chỉ còn tiếng tít tít tít. Không hiểu việc gì vừa xảy ra. Ngân đi quét rác. Thúy dở sống dở chết. Thế là thế nào? Có chuyện gì mà Nam hoàn toàn không biết? Tại sao Thúy lại biết Nam với Hà? Đầu óc như muốn nổ tung lên. Nam mệt mỏi buông mình xuống giường. Giá như gặp được Ngân lúc này. Nhưng nhà Ngân làm gì có điện thoại. Nhà Thúy cũng vậy. Nam nhõm người, ngập ngừng định nhấc máy rồi lại thôi. Gọi cho Hà bây giờ cũng chẳng ích gì. Cậu quyết định sáng mai sẽ đến gặp Ngân. Ngân thật sự sửng sốt khi Nam đến tìm mình với vẻ mặt bơ phờ. Dường như cả đêm qua cậu không hề chợp mắt. Đồng hồ mới chỉ 6:30 sáng. Mẹ Ngân đang nấu ăn sáng trong bếp, ngó ra thoáng ngạc nhiên rồi vồn vã. Nam đấy à, bác nấu mì ăn luôn thể nhé. Chắc chưa kịp ăn gì, đi đâu sớm vậy cháu? Nam không trả lời, nhìn Ngân chăm chăm rồi hỏi. Ngân ơi, tóm lại là việc gì rất kinh khủng vừa xảy ra đúng không? Ngân tròn mắt nhìn Nam. Việc kinh khủng mà xảy ra với ai? Lại đến lượt Nam ngạc nhiên. Với... Không phải là Ngân à? Phải vất vả lắm Ngân mới hiểu câu chuyện của Nam. Cậu ta không muốn kể với Ngân rằng tối hôm qua mình đã đi chơi cùng Hà, rằng tối hôm qua Hà gọi điện thế nào, sau đó mới đến Thúy. Bởi thế Nam cứ ậm ờ liên tục. Cậu nhấn đi nhấn lại rằng hình như lúc giữa đêm Thúy còn đang ở một quán hàng nào đó, lộn xộn toàn tiếng nhạc, rằng giọng điệu của Thúy hết sức bất cần và chán đời. Cuối cùng Nam nhìn Ngân đăm đăm. Sao Thúy lại nói rằng Ngân phải đi quét rác? Có thật thế không? Mẹ Ngân mang hai tay hai tô mì ra bàn, khựng lại trước câu hỏi của Nam. Ngân bối rối đứng lên đỡ cho mẹ. Bà mẹ quay người, đi thật nhanh vào bếp. Không thấy Ngân nói gì, Nam thở dài. Sao mọi người lạ thế? Cả Thúy, cả Ngân. Ngân so đũa dúi vào tay Nam cười xuề xòa. Có gì đâu, ăn đi đã. Thế này, mẹ ốm, Ngân đi làm giúp mẹ vài hôm. Chiều qua Thúy đến đây Ngân không có nhà. Nam chưa hết băn khoăn. Thế sao Thúy lại... Dạo này Thúy khác lắm, có nhiều chuyện Ngân không biết đâu. Suýt nữa Nam bật ra chuyện Thúy làm vỡ cái tivi hôm sinh nhật, rồi trả lại quà cho Nam. Nhưng cậu kìm lại được. Khuôn mặt Ngân lộ rõ vẻ ưu tư. Từ hôm bốn đứa tập trung tại đây sau khi Ngân ở quê ngoại trở về, Cô có cảm giác bầu không khí giữa người này với người khác có vẻ không bình thường. Hà với Nam thì luống cuống, Thúy với Nam thì lảng tránh. Ngân quyết định hỏi thẳng Nam. Không giống Ngân nữa nhé. Giữa Hà với Nam, rồi Nam với Thúy, đã có chuyện gì phải không? Nam im lặng, cúi xuống tô mì, cắm cúi ăn. Ngân cứ cầm đũa bần thần, lát sau cô quyết định. Đến nhà Thúy bây giờ nhé. Nam gật đầu, uể oải đứng lên. Mẹ Ngân không hỏi hai đứa đi đâu. Bà thu dọn bát đũa với vẻ mặt rầu rầu. Tô mì của Ngân hầu như còn nguyên. Mọi hôm, đây là món ăn ưa thích nhất của Ngân. Sáng nào cô cũng đòi mẹ nấu mì. Thật lạ, con gái rượu 23 tuổi chăm chỉ nhất khu này, việc gì cũng dành làm với mẹ. Chỉ lười nhất là nấu ăn sáng. Ngân bảo sáng ra vào bếp, còn cứ có cảm giác bực bực thế nào ấy. Vừa sáng ra, nhà Thúy đã vắng teo. Anh Thuyên xách hộp sắt đi từ sớm. Bà Biên đi chợ, chỉ thấy Thúy còn nằm ngủ rất say. Ngân nhìn Nam như thầm bảo. Thấy chưa, có chuyện gì đâu. Nam quay ra sân, đứng khoanh tay nhìn vơ vẩn. Cậu chợt khó chịu nhận thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ bên ngoài cánh cổng. Chắc lại một bà hàng xóm rủi việc nào đó. Nam xoay lưng, miệng lầu bầu than thở. Vù duyên, nhìn cái gì? Trong nhà, Ngân lay Thúy gọi dồn. Dậy, dậy, dậy thôi, ngủ đến trưa luôn chắc. Thúy mở mắt, nhìn thấy Ngân. Ngồi phắt dậy thật nhanh. Đến từ bao giờ thế? Mà sao chưa sáng đã... Ngân chỉ ra sân. Cả Nam nữa. Gương mặt Thúy tối sầm. Nam đến đây làm gì? Nam đứng sững trước cửa. Nhìn Thúy, cậu thấy bực mình. Thúy nói hay thật đấy. Ngân vội vàng đấu dịu. Ơ kìa, chưa nhìn thấy nhau đã xin chuyện rồi. Thúy, đánh răng rửa mặt nhanh lên. Tụi mình có việc phải nói. Thúy quay đi. Không, chẳng có chuyện gì đâu. Hôm nay Thúy mệt. Nam nhìn Ngân, cái nhìn đầy ngụ ý. Thấy chưa, đã nói rồi, cô ta dạo này lạ lắm. Biết tính ngang bướng của Thúy, Ngân chán nản đứng lên. Thôi được, lúc khác tụi mình gặp nhau vậy. Ngân với Nam về đây. Thúy quay lại giữ tay Ngân. Ngân ở đây đã, đừng về. Thế là rõ, Nam quay ra không nói một lời. Ngân định giằng tay Thúy, chạy ra, nhưng rồi lại ngồi yên. Tiếng xe nổ đầy bực dọc. Thúy đưa chân quờ dép đứng lên rồi bảo Ngân. Chờ tí đã nhé. Thúy loẹt quẹt vào nhà tắm. Ngân chợt nghe tiếng rên rất nhẹ từ buồng trong. Cô ngó vào, thấy ông Viên đang nằm co quắp, dáng nằm trong ốm yếu và tội nghiệp. Ngân rón rén bước vào. Bác ơi, bác ốm lâu chưa ạ? Ông Viên mở mắt nhìn Ngân. Phải một lúc, ông mới yếu ớt trả lời. Chào đi à. Bác mệt từ hôm qua. Ngân sẽ sàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ái ngại nhìn ông Viên. Mẹ cháu cũng ốm. Thời tiết nóng nực thế này, đến thanh niên chúng cháu còn thấy mệt. Bác ăn sáng và uống thuốc chưa ạ? Ông Viên lại rên khe khẽ. Ngân ơi, con Thúy đâu? Tiếng Thúy dội nước ào ào trong nhà tắm. Ngân chưa kịp trả lời, ông Viên đã tiếp. Đêm qua, nó về muộn lắm. Bà ấy thức chờ, hết khóc lại ho. Nhà cửa đang rối tung lên. Cháu khuyên bảo nó giúp bác với. Cháu còn lạ gì tính khí nó nữa. Tiếng Thúy ngay từ cửa buồng. Bố lại nói chuyện linh tinh rồi. Ngân ơi, ra đây. Quái, sao mẹ chưa đi chợ về nhỉ? Cứ tưởng sớm, hóa ra đã gần 8 giờ. Ngân ngồi nghe Thúy chăm chú. Chuyện đầu tiên vẫn xoay quanh Nam với Hà. Hóa ra điều Ngân nghĩ không sai. Cô không lấy làm ngạc nhiên lắm, chỉ ngạc nhiên về thái độ của Thúy. Dường như việc Nam yêu Hà khiến Thúy bất bình, vẻ bực bội và thất vọng từ giọng nói đầy đai nghiến, gương mặt Thúy căng lên. Với Thúy, dường như Nam và Hà đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, và việc ấy ít nhiều đụng chạm tới cô. Ngân kiên nhẫn ngồi nghe, kiên nhẫn chịu đựng những lời bực dọc của Thúy. Lát sau, dường như đã nguôi ngoai, Thúy thở dài đến sượt. Chẳng kinh khủng. Ngân nhìn Thúy thăm dò. Nam yêu Hà, kể ra Ngân cũng thấy hơi bất ngờ, nhưng chỉ là bất ngờ chút xíu thôi. Suy cho cùng hai đứa chúng mình phải bắt chúng nó khao mới đúng chứ. Thúy vẫn bực bội. Ngân đừng nghĩ thế, Nam bây giờ chán lắm. Tất cả chẳng ra cái gì cả. Thúy đang phát điên lên đây. Ngoài chuyện Nam và Hà ra, còn chuyện gì riêng phải không Thúy? Thúy đăm đăm nhìn Ngân, thoáng chút nghĩ ngợi, rồi đưa tay ôm mặt, lắc đầu lia lịa, giọng ngàn ngàn. Không có chuyện gì. Mà thôi, Ngân đừng hỏi lúc này, đừng hỏi Thúy thêm bất cứ điều gì nữa. Ở nhà Thúy về, Ngân vẫn chưa hết băn khoăn. Tự dưng cô thấy buồn kinh khủng và có cảm giác mấy đứa sắp sửa mất nhau thật sự. Chẳng lẽ Thúy không thể bộc bạch với Ngân về chuyện gì đó của mình? Cả Nam và Hà nữa. Dường như giữa mọi người đang có một bức tường ngăn cách. Chỉ có mấy ngày mà chẳng ai còn là mình nữa. Dạo này, cô bé Mai bán hàng ở dưới tầng 1 nhà Nam có vẻ khang khác. Mai không còn nhí nhảnh cười đùa như trước nữa. Mỗi lần Nam đi về, cô chỉ cực đầu lặng lẽ thay câu chào. Thoạt đầu, Nam không để ý. Nhưng sao cậu thấy vắng tiếng cười, vắng giọng Nam định ngộ ngộ của Mai, cậu bắt đầu thắc mắc. Dường như Mai cố sống thu mình hơn. Chiều nay, lúc xuống nhà, Nam đã khựng lại khi nghe tiếng bà chị họ của Mai đầy bực bội. Mày bị dở hơi à? Tao nói thế thôi. Nghe hay không là tùy, nhưng đừng có dở giọng đòi về. Về quê mà ăn cám, về quê mà chết đói. Bà chị sầm sầm ra về. Mai đứng nhìn ngơ ngẩn ra ngoài đường. Nam xuống đến bên cạnh, cô bé mới giật mình, quay vào ngơ ngác. Anh em. Mắt Mai còn ngấn nước, chắc hai chị em có gì xung đột. Bà chị Mai đanh đá, nghe đâu đã một đời chồng, nhưng ông chồng bỏ vợ về quê sống với gia đình. Mẹ cứ khen chị ta nhanh nhẹn khôn ngoan, sống một mình với đứa con gái nhỏ, mà xoay sở đủ thứ nghề. Ngoài cửa hàng thuê nhà Nam, nghe đâu chị ta còn một quán giải khác gần nhà. Từ ngày Mai lên, chị ta gần như giao phó hẳn việc bán hàng ở đây cho cô em họ, mỗi ngày đảo qua một hai lần. Nam không ưa cặp môi tô son đỏ chót và đôi mắt đảo nhanh như rang lạc của chị ta. Có điều, mẹ nghĩ đến tầng một bỏ không và hơn 500.000 tiền cho thuê một tháng. Nếu chuyển cửa hàng của mẹ về đây, thì nơi này lại thành ra quá nhỏ. Sao em lại buồn thế hả? Chị mắng chứ gì? Bắn nhầm hàng à? Mai bẽn lẽn. Không ạ. Nam tiện tay ngồi nghịch mãi khối Rubik đồ chơi của trẻ con. Lát sau, Mai ngập ngừng. Em đòi về quê. Tại sao lại đòi về? Chán bán hàng rồi phải không? Mai dặn dẹo hai bàn tay đến khổ sở. Không phải thế. Nhưng anh em này, anh phải không được nói với ai, chị em mới kể cơ. Nam gật đầu đồng ý, không hiểu Mai sắp tiết lộ một bí mật gì ghê gớm xung quanh chuyện cô bé đòi về quê đây. Mai kể, ngập ngừng, lộn xộn, chi tiết này nhằn sang chi tiết kia, thỉnh thoảng lại nhớ nhác nhìn ngược nhìn xuôi ra đường, chắc sợ bà chị mình quay lại. Hóa ra bà chị bảo Mai về quán bán giải khác, còn cửa hàng để cho người khác bán, cũng lại là em là cháu họ gì đấy, vừa ở quê ra. Mai không chịu, cô cứ nặng nặc đòi về quê. Theo lời cô kể, quán giải khác ấy đông người lắm, lại toàn con trai lui tới. Mấy cô bán quán chị cô thuê, cô nào cũng mặc váy cũng cỡn. Có hôm, Mai còn chứng kiến một ông khách uống bia mặt đỏ bầm, đưa tay kéo xoạc váy của một chị. Chị ta hất tay ông ta ra, và đến tối bị chị Liên, là chị họ của Mai, chủ quán ấy, mắng cho một trận té tát rồi dọa đuổi việc, cắt tiền công. Từ lần ấy, mỗi khi có việc phải đi qua quán, Mai lại sợ sợ. Cô bé sợ cả cái cung cách mấy ông khách nhìn mình, sợ cái nhìn xéo của bà chị. Bây giờ chị cô lại bảo sang bán quán bên ấy. Đã mấy lần, chị cô to tiếng rồi giận dỗi. Mai hỏi Nam. Em về quê là đúng, anh em nhỉ? Mẹ em mà biết em mặc váy ngắn như mấy chị bán hàng ấy thì chết với bà. Từ ngày về đây, mỗi lần về quê, em vẫn phải mặc quần áo cũ, quần áo từ ngày em vẫn còn đi học. Nam buồn thẫn thờ cả người mà chẳng hiểu vì đâu. Ừ, nếu em không thích ở đây thì về Mai à. Ở Hà Nội em có thấy thích hơn ở quê không?
Mai trầm tư.
Thích hơn nhiều. Em thấy ở đây ai cũng giàu có, cũng nhiều tiền, nhưng ai cũng khổ. Cứ đi làm mãi miết suốt từ sáng đến tối. Mẹ anh cũng thế, chị Liên cũng thế. Ở quê vất vả nhưng còn được nghỉ. Mấy lại...
Thế bao giờ về quê, em sẽ làm gì?
Mắt Mai vụt sáng lên.
Em đi cấy, đi gặt, đi làm cỏ, tắt nước, be bờ. Việc nhà nông em làm được tất. Còn em út em mới 7 tuổi mà đã cấy nhanh thoăn thoắt. Thật ra về quê làm gì có mỗi tháng mấy trăm nghìn như ở đây. Nhưng nếu phải đi bán hàng đằng kia thì em về quê còn hơn. Em sợ lắm.
Nam gật đầu không nói. Cậu thấy thương cho Mai. Con gái mới lớn, xinh xắn thế kia không được ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ Mai đi bán hàng giải khát ở một nơi như cô bé vừa kể, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nam không lạ gì những quán kiểu đó. Trong lớp cậu, mỗi khi có phi vụ gì, lũ con trai thường kéo ra những quán có tiếng mắt mẻ như thế để khao nhau. Ăn ít, uống ít, mà hò hét, trêu chọc thì nhiều. Các cô phục vụ quán bao giờ cũng cố mặc áo thật bó, cổ thật rộng, còn váy thì thật ngắn. Tụi con trai cười cợt, bình phẩm cô này, nhìn chằm chằm cô kia. Bốc nhất là Trung Sĩ, cái thằng quê Thanh Hóa vừa gầy vừa đen nhẻm. Quanh năm nó nợ tiền quán cơm u hằng trong ký túc, nhưng chăm đến những quán xá mát mẻ. Vào quán, Trung Sĩ táo tợn cầm tay cô này, vuốt chân cô kia, cả bọn cười rộ lên. Trung Sĩ càng vênh váo ta đây. Nam thấy nóng bừng cả mặt như một sự sỉ nhục đối với mình. Có lần cậu gằn giọng bảo Trung Sĩ, thôi đi. Trung Sĩ lại càng quá trớn, cậu ta không biết ngượng, cứ coi đó là sự yên hùng của mình. Về sau, Nam không bao giờ đi đập phá quán xá cùng tụi bạn trai. Cậu còn nghe Trung Sĩ nói về mình rằng, dân Hà Nội gốc mà nhà quê bỏ mẹ. Rồi, nó là thằng lai gái. Thoạt đầu Nam tức, muốn gặp Trung Sĩ để đập thẳng vào bản mặt nhơn nhơn của Trung. Nhưng sau nghĩ lại, cậu thôi. Lũ con trai trong lớp cũng đồng loạt xếp Nam vào hàng công tử trong tủ kính. Cậu không lấy đó làm buồn. Hà chủ động gọi điện đến nhà Nam, hẹn chủ nhật này, mẹ Hà mời Nam tới ăn cơm. Nam ngu ngốc hỏi Hà. Đã bảo Ngân và Thúy chưa? Làm Hà lúng túng mất một lát rồi bảo. Chưa. Nam đến nhà Ngân và nhà Thúy giúp có được không? Mãi khi Hà gác máy, Nam mới chợt nghĩ ra rằng có thể mẹ Hà chỉ muốn một mình cậu đến. Nếu thế, có lẽ cậu sẽ không đi. Chẳng hiểu sao từ hôm giữa Nam và Hà có chuyện, cậu rất ít khi dám đến nhà Hà chơi. Trong thâm tâm, Nam không hề muốn bất cứ ai biết chuyện này, kể cả Ngân và Thúy. Cậu cứ thấy ngượng ngượng như thể mình làm một việc không đúng. Mà thật ra, Hà có lỗi gì đâu. Nam có lỗi gì đâu. Tự dưng Nam thấy sợ sợ khi giáp mặt mẹ Hà sẽ lại nhận được những cái nhìn đầy hàm ý. Biết hết cả rồi của bố mẹ Hà. Rồi còn Hà nữa, Nam cũng thấy lúng túng trước Hà. Đôi lúc cậu thầm nghĩ, ước gì mình với Hà không có chuyện gì xảy ra. Tại sao hôm đó cậu lại hôn Hà? Và tại sao sau đó nữa? Tại sao Hà không từ chối, không giận dữ, thậm chí cho mình một cái tát? Những lần sau đó, Hà vẫn ngoan ngoãn theo Nam, hiền lành bên Nam. Cậu đã nghĩ, hay là mình thử gần Hà nhiều hơn, biết đâu sẽ hết cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ và run sợ nữa. Nhưng dường như càng đi chơi với Hà, Nam càng có cảm giác mình không thể nào động được tới Hà. Những lần sau, hiểu sự đợi chờ của Hà, Nam hôn Hà, nhưng ngay lập tức cảm giác hối hận dâng lên. Cậu không thể tìm được cảm xúc đột ngột và khao khát thật sự như lần đầu tiên. Nam thấy mình cố gắng, miễn cưỡng, và rút cục lại, đó chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng, trong đó cả Nam và Hà đều chưa kịp hiểu tất cả diễn ra như thế nào. Đã băn khoăn nhiều trong câu hỏi, mình có yêu Hà không? Nhưng Nam chưa nói được với Hà điều gì cần thiết. Cậu thấy dường như tình cảm của mình dành cho Hà hoàn toàn không có điều gì khác trước. Chỉ trừ có một giây phút. Phải, giây phút trong quán cà phê vườn hôm ấy. Nam khổ sở nhận ra vị thế của mình bây giờ là vị thế của người đã cưỡi trên lưng hổ. Có vẻ hơi buồn cười khi so sánh thế, bởi Hà hiền lành, bởi đây là chuyện tình yêu, nhưng rõ ràng nam tự dằn vặt mình vùng vẫy để thoát ra. Cậu không biết thoát ra bằng cách nào. Mẹ Nam, mẹ Hà, Hà, cho đến cả Ngân và Thúy đều biết, đều đã cho rằng Nam yêu Hà thật sự và đang ngây ngất trong tình yêu ấy. Tồi tệ hơn, Thúy còn nghĩ vì Hà nên Nam hờ hững với Thúy và Ngân, coi họ không ra gì nữa. Thúy không cho Nam thanh minh, cũng chẳng nói năng gì thêm. Nam hiểu tính cách quyết liệt của Thúy. Mỗi niềm vui, nỗi buồn và sự giận dỗi đều quá độ hơn người khác. Cậu cũng không muốn thanh minh, dường như chẳng ai hiểu cậu, kể cả Hà và Ngân. Cuối cùng, bữa ăn của nhà Hà không có ai đến được. Ngân bận đi làm thay mẹ. Thúy bỏ đến chơi một nhà bà con nào đó ở tận Hải Phòng suốt mấy hôm nay. Còn Nam, cậu không đủ can đảm đến một mình, bèn cố gắng nhại giọng cho khăng khát trong điện thoại cáo ốm. Hà có vẻ buồn. Nam chỉ thấy giọng Hà rời rạc, ngắt quãng. Cậu thấy thương thương Hà. Hà bảo, nếu Nam không thích và không thể đến thì thôi cũng được. Khi gác máy điện thoại, Nam lại ân hận. Chỉ là một bữa cơm, như cậu đã từng ăn cơm nhà Thúy, nhà Ngân, cả nhà Hà nữa. Bao lần trước đó, vậy mà sao bây giờ lại không thể? Thời gian này, Nam nhận thấy Hà buồn nhiều. Nguyên nhân chắc tại Nam. Từ trước tới nay, Hà chưa bao giờ biết buồn. Cô vô tư nhất trong bốn đứa, không phải lo lắng đến bất cứ điều gì. Nam đã có lần nghĩ, Hà giống một con búp bê, chỉ có nụ cười vĩnh cửu trên môi. Giờ đây, nghe tiếng Hà thở dài. Nghe giọng Hà chùng xuống như đẫm nước, Nam cứ thấy có sự cắn rứt trong tâm hồn. Cậu muốn Hà quên đi mọi chuyện đã rồi, nhưng chính cậu cũng không tài nào quên nổi. Tất cả cứ như mớ bồng bông rối rắm, gỡ mãi chẳng ra. Nghèo ngào mãi ở nhà, chán ngấy với điệp khúc ăn, ngủ rồi đi chơi, hay rẽ qua cửa hàng của mẹ. Nam phi xe vào ký túc xá, để rồi lại đứng ngẩn ngơ bên dưới, và nhận ra không ai ngốc như mình. Mùa hè, ký túc xá vắng tanh, khu nhà ở 4 tầng của sinh viên đóng cửa im ỉm, lá rụng đầy sân. Thỉnh thoảng có một con chuột cống rõ to, lùi lũi bò từ dưới rãnh lên, dương mắt nhìn người, rồi lùi lũi sụt vào đống rác. Nam ngẩn ngơ quay xe, nhẩm thầm danh sách những đứa bạn ở Hà Nội. Đến nhà hai đứa, cả hai đứa đều đi vắng. Chán nản, cậu lại phi xe về. Dọc đường, Nam chợt khựng lại vì nhận ra Ngân trong bộ đồ bảo hộ màu xanh của công nhân vệ sinh. Cậu dừng xe dưới tán cây ven đường, bần thần nhìn theo Ngân. Dù Ngân đã bịt kín gương mặt bằng chiếc khăn trùm và khẩu trang to tướng, Nam vẫn nhận ra bởi vóc dáng gầy gầy, bởi mái tóc dài tết đuôi sam và dáng đi quen thuộc. Ngân đẩy xe rác một cách vất vả, chắc là nặng lắm, Nam thầm nghĩ. Ngân không hề biết bên kia đường, Nam đang trố mắt dõi theo mình như thôi miên. Cô chậm chạp, khó nhọc đẩy xe rác đã gần đầy đi dọc phố, luôn tay gõ ken ken vào thanh sắt mỏng treo ở thành xe. Nam toan gọi Ngân, nhưng rồi kìm lại được. Cậu biết, sự gặp gỡ lúc này hoàn toàn không có lợi cho cả hai. Nam ra về, lòng nặng trĩu, cảm thấy như người thừa ra, không thiết tha với bất cứ việc gì và không biết làm việc gì để thoát khỏi trạng thái chán ngán hiện nay. Trong cuộc đời, nhiều khi con người không thể cắt nghĩa nổi những gì đang xảy ra xung quanh, những gì đang đến với mình. Lúc này, với Ngân, tất cả là như vậy. Cô không hiểu sao tự nhiên mình bị quăng vào tình cảnh chán ngán đến rã rời như thế. Mẹ Ngân ngày càng yếu mệt, những cơn đau hành hạ bà liên miên. Đau đầu, đau tức nơi vùng ngực và đau ê ẩm toàn thân. Hai mẹ con đưa nhau vào viện đến mấy lần, cứ vào rồi ra. Các bác sĩ chỉ kết luận bà bị suy nhược cơ thể nặng, cần yên tĩnh, nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Ngân rớt nước mắt nghĩ tới bữa ăn của hai mẹ con. Cô khỏe mạnh, lại đang ở tuổi thanh niên, ăn uống kham khổ một chút không sao. Nhưng còn mẹ, suất bồi dưỡng của mẹ chỉ là một quả trứng gà, trứng vịt lộn hay thịt nạc kho. Mẹ vẫn giữ tính ăn dè hà tiện, dù Ngân có van xin đến đâu. Ngân hiểu, mẹ lo cho túi tiền bé nhỏ của hai mẹ con. Ngân không thể làm thêm như mẹ. Với cô, làm thay mẹ trong những giờ bắt buộc đã là công việc gần như quá sức. Chân Ngân không đau và tay không phồng nữa mà đã chuyển thành những vết chai sần. Nhưng sau mỗi buổi làm, Ngân thấy mình mệt rũ. Đem xe và xẻng vào cơ quan để. Lấy xe đạp ra về, Ngân chỉ muốn đạp thật nhanh về nhà mà lăn ra giường. Nhưng đôi chân cô chỉ uể oải nhấn pedal. Lần nào về đến đầu lối rẽ vào khu tập thể nhà mình, Ngân cũng ngước mắt lên khung cửa sổ bé bé của mình tận trên tầng 4, có dây vạn niên thanh leo vấn vít. Trong ô cửa sổ đó, mẹ đang đứng lặng nhìn Ngân. Và lần nào đến đầu đường đó, Ngân cũng gắng sức đạp thật nhanh, cố không tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải. Tuy vậy, lên đến nhà, Ngân vẫn đọc được những nỗi lo âu đến thắt lòng trong mắt mẹ. Khi mẹ nghe hơi thở hổn hển và sắc mặt con gái, đã bao lần mẹ rầu rĩ bảo Ngân, thôi con cứ nghỉ đi, kệ cơ quan thu xếp người khác làm chỗ của mẹ. Ngân lắc đầu quậy quậy, cười mà như mếu. Cô hiểu tình cảnh khốn đốn của hai mẹ con trong lúc này. Tại sao không phải là Ngân mà lại là mẹ ốm? Tại sao sự khó khăn này không rơi vào lúc khác, lúc Ngân đã ra trường, đã đi làm chẳng hạn? Hai mẹ con đỡ phải lo hơn đến những đồng tiền sinh sống hàng ngày. Bây giờ, từng đêm, Ngân đều mơ thấy công việc quét rác đầy vất vả. Có hôm cô thấy xe rác cứ dần dần đầy ngất, rồi bất ngờ đổ ụp xuống mình. Ngân chơi với một cách vô vọng trong đống rác. Cô thấy mình nghẹt thở, rồi tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại một màu đen ghê sợ. Có đêm, Ngân mơ thấy chiếc xe rác cứ chạy băng băng, kéo Ngân đi bao nhiêu nẻo đường, rồi phố phường Hà Nội lùi xa, xa lắm. Ngân cố buông tay ra mà không thể. Đôi bàn tay cô đã dính chặt vào xe rác. Cô ngoái lại nhìn phía sau một cách tuyệt vọng, vẫn thấy ô cửa sổ trên tầng 4 nhà mình với ánh mắt đợi chờ, khắc khoải và âu lo của mẹ. Ngân khóc ròng, hai bàn chân tứa máu, nhuộm đỏ cả một quãng đường dài. Mệt mỏi với công việc, nhưng cứ lúc nào nghĩ về bộ tứ của mình, lòng Ngân lại cuộn lên những lo lắng khôn nguôi. Cô cũng không hiểu tại sao tất cả lại xảy ra dồn dập đến như vậy, đẩy cô vào sự chán nản, nhiều khi đến tuyệt vọng. Ngân thấy cuộc sống quanh mình nặng nề quá, nhất là từ khi biết chuyện gia đình Thúy. Thúy đã gục đầu vào vai Ngân khóc thật nhiều, khóc như mưa, cả trước mặt mẹ Ngân. Thúy bảo chị Tuyết bị công an bắt. Ngoài mẫu giấy báo tin ngắn ngủi của người anh rể, cả nhà chưa nhận được thông tin gì cụ thể hơn. Anh Thuyên đòi đi Lạng Sơn, mẹ Thúy đã khóc hết nước mắt, kể cả van xin anh mới thôi. Ngoài chuyện tiền nong ra, bà còn sợ khi để anh Thuyên ra khỏi nhà. Bây giờ với mẹ Thúy, bất cứ đứa con nào rời khỏi vòng tay của bà, rời khỏi căn nhà ấy, đều lao vào những cạm bẫy chết người đang rình rập quanh quẩn đâu đây. Cả nhà Thúy suy sụp sau chuyện chị Tuyết. Nhưng dường như sự suy sụp của Thúy rõ rệt hơn cả. Thúy khóc nhiều và chán nản. Ngân lờ mờ linh cảm thấy Thúy lo cho mình, lo cho sự đầy đủ của mình sẽ không còn nữa, khi chị Tuyết không còn có thể gửi tiền về nhiều hơn là thương chị gái. Hơn thế nữa, Ngân thấy lo bởi trong giọng điệu vừa đau khổ, vừa uất ức chán chường của Thúy, còn chứa đựng sự thách thức và bất chấp nào đó. Khóc xong, Thúy lại lau nước mắt ráo hoảnh trong lúc mẹ Ngân đang sụt sùi vì thương cảm. Cái nhìn của Thúy làm Ngân sợ, có lúc đờ đẫn, vô hồn, có lúc lóe lên điều gì đó quyết liệt lắm. Ngân tìm lời vỗ về, an ủi Thúy. Cô hiểu, không phải tự nhiên mà Thúy tìm đến mình bộc bạch chuyện này. Thúy vốn hay khoe khoang và tìm cách che giấu những nỗi khó khăn của gia đình. Thúy không muốn bất cứ ai biết, bất cứ ai nghĩ rằng cuộc sống của gia đình mình chật vật. Ra đường, cô không muốn nhận Thuyên làm anh trai bởi anh phải làm nghề sửa xe, bởi anh nhếch nhác trong bộ quần áo nhem dầu mỡ. Dù Thúy có phải nhịn ăn sáng, cô vẫn đến lớp trong bộ đồ thật diện, vẻ mặt hơn hớn và đôi môi tô son thật khéo. Hồi còn học phổ thông, Ngân và Thúy luôn luôn là hai đứa chậm nộp các khoản tiền của lớp nhất. Ngân luôn thành thật bảo lớp trưởng, tớ chưa có tiền vì mẹ tớ chưa lĩnh lương. Nhưng Thúy thì luôn vờ lục cặp, rồi vỗ trán kêu tướng lên, chết rồi, tớ để ở nhà rồi. Có vô vàn lý do Thúy biện minh cho việc quên tiền của mình. Lúc thì quên ở túi quần mặc hôm trước, lúc thì quên trên bàn học ở nhà, lúc lại là đánh rơi đâu mất. Lớp trưởng luôn cào nhào, bảo Thúy là đồ đảng trí, ruột để ngoài da. Nam và Hà cũng vậy, chỉ có mình Ngân biết tại sao. Không ít lần đến rủ Thúy đi học, Ngân được nghe mẹ Thúy buồn rầu bảo: "Nhà mình hết tiền rồi con ạ, một hai hôm nữa có được không?" Vậy mà đi cùng Ngân, gần đến trường Thúy lại ngẩn mặt, rối rít:
"Tôi chết, quên tiền đóng cho lớp rồi."
Ngân vừa thấy buồn cười, vừa thương Thúy. Thúy cũng như Ngân, cũng sinh ra trong gia đình khó khăn như thế, thì việc gì Thúy phải giấu Ngân. Tụi bạn trong lớp không đứa nào nghĩ rằng nhà Thúy nghèo, vì Thúy vẫn ăn chơi gần như nhất lớp. Thúy không bao giờ để bạn bè đến nhà. Ngân thừa hiểu rằng Thúy sợ mọi người nhìn thấy cảnh sống của gia đình mình. Ngày Tết, có những lúc cả lớp đi chơi, cao hứng đột nhập vào nhà Thúy không báo trước. Thúy có vẻ lúng túng đến khổ sở. Nhưng là bạn, nào có ai nhận xét gì. Vậy mà Thúy cứ khổ tâm suốt vì chuyện ấy. Những ngày này, Thúy đi Hải Phòng chơi, nói là cho khuây khỏa. Còn Nam và Hà dường như mất tích. Ngân không hề gặp. Cũng có lần Nam đến, Ngân đi làm vắng. Ngân muốn lắm có một buổi cả bộ tứ họp mặt trong không khí như xưa. Nhưng dường như lúc này, đó là điều không thể.
"Ngân ơi, sao trưa nay con không ngủ?" Tiếng mẹ rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để làm cô giật mình. Cô quay ra nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ đi làm. Mẹ Ngân rầu rầu nhìn con gái chải đầu rồi thở dài. Ngân buông lược, băn khoăn:
"Mẹ lại buồn nữa rồi, bác sĩ bảo mẹ phải được thanh thản, thế mà..." "Hay mẹ có điều gì giận con?"
Bà mẹ gượng cười: "Con đừng nghĩ linh tinh, mẹ thở dài do thói quen thôi." Đúng là thói quen của người suốt đời buồn khổ, Ngân thầm nghĩ. Chưa bao giờ cô thấy mẹ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Dường như trong nụ cười nào của mẹ cũng có sự héo hắt. Nỗi buồn đã ăn sâu vào máu thịt, đã trở thành bạn đồng hành của mẹ suốt những tháng năm qua. Nụ cười âm thầm nuốt tất cả vào trong lòng, âm thầm chịu đựng một mình. Đã có lần Ngân nghĩ, hay tại mẹ không thấy ở con gái sự đồng cảm, sẻ chia, và cô thoáng buồn vì điều ấy. Nhưng sau đó, Ngân hiểu, mẹ chịu đựng tất cả một mình chỉ vì cô, vì không muốn con gái sớm mang trong mình những hiu hắt của cuộc đời. Nỗi buồn của mẹ, dù cố nén, cũng không giấu được Ngân. Ngân lại âm thầm buồn hơn. Có lần cô ngu ngốc hỏi:
"Con giống bố nhiều hay giống mẹ nhiều hơn?"
Làm mẹ lặng đi. Mẹ không trả lời, và ngay lập tức, Ngân thấy ân hận vô cùng. Trong căn nhà này, khái niệm bố dường như không có. Cả mẹ và Ngân đều cố gắng tránh nhắc tới từ này. Ngân cứ đăm đăm nhìn mình trong gương. Đôi mắt Ngân giống hệt đôi mắt mẹ. Đen, mở to và sâu, phản phất ánh buồn. Một lần, cô bạn gái ngồi cạnh trong lớp bảo:
"Nhìn mắt Ngân muốn khóc quá."
Ngân đã được xem những tấm ảnh thời còn trẻ của mẹ. Lúc ấy nụ cười và ánh mắt mẹ rạng ngời chứ không u ám như bây giờ. Mái tóc Ngân cũng là mái tóc mẹ, dài lững lờ ngang lưng và anh ánh vàng. Chả thế, bà ngoại vẫn dành sẵn cho Ngân gói hà thủ ô to tướng. Mẹ bảo, con gái tóc vàng hoe thì khổ lắm. Ngân không tin vào tướng số, nhưng thấy mình hệt như một bản sao của mẹ. Từ cách đi đứng, nói năng đến tính tình. Phải chăng nhà một mẹ một con đã khiến Ngân ảnh hưởng mọi thứ từ mẹ nhiều đến thế? Cất xe đạp xong, Ngân lặng lẽ đẩy xe rác. Mọi người đã quen với việc Ngân đi làm thay mẹ. Ai cũng ái ngại thay cho gia đình của hai mẹ con. Công việc của công nhân vệ sinh không phải dành cho người yếu, nên Ngân phải cố gắng hết mình. Có hôm xong việc, cô không còn lê nổi bước chân vì mệt. Trời hôm nay nắng hơn mọi hôm, đường cũng vắng hơn nhiều. Ngân đẩy xe chậm chậm, gõ miếng sắt ken ken. Cô chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình phải xuất hiện trên đường phố với bộ quần áo bảo hộ màu xanh, với đôi găng tay to tướng và xe xúc rác như thế này. Các giấc mơ của Ngân về tương lai là những ngôi trường mới, là tiếng học sinh ríu rang. Từ hôm lên quê ngoại về, có một đôi lần Ngân mơ thấy mình ôm cặp sách, bước giữa một vùng đồi bạc ngàn hoa sim tím,
học trò phía trước, phía sau tung tăng, mà toàn người quen, trong đó có cả cái Nghĩa con cậu Tiến, cả anh Lợi, anh Cảnh, cả chị Huê còn bế đứa con bé xíu trên tay.
Ê, Rác, Rác, quay lại đây.
Ngân giật mình, vào một người đàn ông gắt gỏng. Cô quay lại phía sau, một ông chừng hơn 40 tuổi béo phệ, cởi trần trùng trục, xách sọt rác đứng ở cửa nhà mình. Ngân toan đẩy xe đi, cô nghĩ bụng mình đang đứng đó. Đã gõ kẽn rồi mà ông ta không ra. Nhưng rồi ngay lập tức, cô đẩy xe quay lại. Mẹ đã bảo nghề nào cũng cần kiên nhẫn, nghề nào cũng vấp phải những điều khó chịu.
Đi gì mà nhanh thế, gõ kẽn bé tí ai mà nghe được.
Cả đàn ông vẫn làu bầu, Ngân lẳng lặng không nói. Ông ta vứt phịch sọt rác trước mặt Ngân, cộc lốc.
Đổ đi.
Ngân không thể yên lặng được, cô cố kìm giọng mình bình tĩnh.
Tôi đi thu gom rác, chứ không phải đi đổ rác hộ từng nhà. Tất cả mọi nhà, mọi người đều phải tự đổ rác vào xe.
Ông ta nhướng mắt.
Cái gì? Tháng nào cũng nộp phí vệ sinh mà thế à? Đổ đi.
Ngân kiên quyết. Tôi nói rồi, không là không. Nếu ông không đổ rác, tôi sẽ đẩy xe đi ngay bây giờ. Gã đàn ông bắt đầu gây sự.
Giỏi, cô cứ đi đi, tôi đổ ngay ra đây. Tí đi mà quét, nhé. Đã hút rác lại còn lắm chuyện.
Ngân thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn. Có điều gì đó dâng lên thật xót xa. Cô quay mặt, đẩy xe đi thật.
Ông cứ đổ, sẽ có người khác phạt ông vì đổ rác không đúng nơi quy định. Tôi đã làm hết trách nhiệm cùng công việc của tôi.
Gã đàn ông đuối lý, hầm hầm.
Thì đổ, vớ vẩn, đúng là rác rưởi.
Gã cố tình hất mạnh bồ rác, một hai mảnh giấy bay vào ngực áo Ngân. Cô vội vã đẩy xe đi, nước mắt đã dâng lên lòa nhòa. Tại sao lại có những con người như thế? Đã bao lần mẹ phải chịu cảnh này rồi? Ánh mắt buồn của mẹ, sự xót xa của mẹ khi Ngân phải đi làm thay, chắc không chỉ vì sự vất vả, cực khổ của công việc. Ngày xưa, cũng nhiều lần Ngân bị bọn trẻ con cùng khu trêu.
Ê, mẹ mày là đồ quét rác.
Ngân đã khóc đến lả người đi. Cô ghét tất cả lũ trẻ con cùng tuổi trong khu tập thể vì lẽ đó.
Con ơi, giúp bà một tay với.
Bà già trong ngôi nhà to tướng đã ra, hai tay vẫn là hai thùng rác đầy. Chẳng hiểu sao nhà ấy nhiều rác thế. Ngân để ý thấy không ngày nào bà cụ không phải đổ đủ hai thùng rác. Cô buông càng ra, chạy lại.
Bà, để con xách giúp cho.
Nghe lời mẹ, ngày nào Ngân cũng đổ rác giúp bà. Một đôi lần cô nán lại ít phút chuyện trò. Biết Ngân đi làm thay mẹ vì mẹ ốm, lần nào bà cụ cũng hỏi thăm. Có lần, bà còn bày cho Ngân cách chữa đau đầu cho mẹ bằng lá khúc tần, ngải cứu, nhỏ nồi phơi sương một đêm, như thế nào. Nhưng rồi bà lại thở dài bảo, ở phố xá như thế này, bói đâu ra nắm lá non nhỉ? Nhìn đâu cũng rặt nhà là nhà, thế mà người ta cũng sống được. Ngân chỉ biết cảm ơn bà cụ rồi cười. Tự dưng Ngân thấy lòng nguôi nguôi. Ở đời thật lắm loại người. Những con người như bà lão đây lại khổ, già thế này rồi vẫn phải đi ở đợ cho người ta. Đã mấy lần Ngân toan hỏi han về quê quán gia đình bà lão, nhưng rồi cô lại sợ, biết đâu mình lại động đến nỗi đau riêng của bà.
Keng keng keng.
Điệp khúc quen thuộc vang lên. Nghe tiếng gõ, nhà ai cũng hối hả xách xô rác ra trước cửa. Giờ thì Ngân đã quen thuộc lắm. Cô biết nhà nào thường có ai ra đổ rác. Chỉ riêng việc đổ rác mà đã tập trung biết bao nhiêu chuyện của mỗi gia đình. Có nhà, nghe tiếng gõ, vợ lãnh lót bảo chồng.
Anh đổ rác đi, hôm nay đến lượt anh. Hôm qua em đổ rồi, cả tuần trước cũng toàn em đổ. Tuần này anh phải làm bù.
Tiếng anh chồng bực dọc.
Em đi mà đổ. Tuần trước anh đi vắng chỉ một mình em xả rác thì em đổ là đúng. Bắt đầu tính lại từ tuần này.
Có thế thôi mà cũng cãi nhau ổm tỏi. Cuối cùng chẳng ai đi đổ rác. Sau này Ngân biết đó là một cặp vợ chồng còn rất trẻ. Họ chưa có con, dường như vừa mới cưới nhau xong. Mà thùng rác của gia đình ấy chỉ vẻn vẹn mấy mảnh lá gói xôi, mấy mảnh giấy vụn hay vài vỏ kẹo. Coi gia đình vợ mang rác ra đổ, chồng chạy theo tranh làm.
Để đấy cho anh, đã báo rồi mà em còn tham việc.
Mấy hôm sau, chị vợ ra đổ rác tâm sự.
Gần 40 tuổi rồi, chị mới có mang lần đầu. Anh ấy không cho mó tay vào bất cứ việc gì, dù chỉ là xách xô rác đi đổ. Ngân thấy niềm hạnh phúc ngời lên trên khuôn mặt đã qua thời xuân sắc. Ngân chú ý nhất đến một gia đình cuối phố, chỉ vẻn vẹn một mẹ, một con. Cậu con trai 12-13 tuổi mãi chơi, bao giờ mẹ nhắc đến 2-3 lượt mới mang rác đi đổ. Có lần Ngân đẩy xe rác đi được một quãng khá xa, cậu nhóc mới hổn hển chạy theo. Người mẹ thì dường như lúc nào cũng bận, Ngân chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa bao giờ thấy mặt. Hình như nhà ấy không có sự hiện diện của người cha. Đã mấy lần Ngân toan chuyện trò với mẹ về gia đình đó, nhưng Ngân lại sợ mẹ buồn bởi sự giống nhau giữa nhà Ngân và nhà cậu bé nọ. Lần nào đi ngang qua, Ngân cũng chú ý nhìn vào căn nhà đó, nhưng cô chỉ thấy chiếc đồng hồ treo đơn độc trên tường. Dường như đồ đặt trong nhà cũng chẳng có gì.
Keng keng keng.
Ngân gõ đều tay. Nhớ hôm đầu tiên đi làm công việc này, Ngân gõ rất khẽ, vừa ngượng ngập, vừa có cảm giác tất cả mọi người đi đường đều đổ dồn sự chú ý vào mình. Cô nhàn cứ phải gõ làm mẫu suốt. Bây giờ tiếng gõ khoan thai và đều đặn hơn nhiều. Bước chân Ngân bình thản chứ không còn luống cuống. Vừa đi, Ngân vừa nhẩm tính. Còn dãy phố này, dãy phố nữa, một con hẻm đường kia là hết. Cái đích của cô là nơi tập kết rác mãi tận ven hồ phía kia. Đến đó, lần nào Ngân cũng gặp vài ba đồng nghiệp. Những con người giống nhau đến kỳ lạ trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh, găng tay to xù và khẩu trang kín mít. Ngân chợt nhận ra một điều. Tất cả những người làm nghề này đều không ai to béo. Ngân nhớ đến những bà béo trong khu tập thể nhà mình. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 4 giờ, các bà nheo nhéo gọi nhau dậy chạy và đi bộ, cứ uỳnh uỵch dọc cầu thang và cả 4 tầng. Bao nhiêu năm nay như thế, Ngân chưa thấy ai thon thả hơn. Một ý nghĩ hài hước cũng nảy ra trong óc Ngân rằng giờ đây cứ lùa tất cả những ông bà béo mà sợ béo đi làm công nhân vệ sinh khoảng 1-2 tháng. Lúc đó, chắc hẳn các bà sẽ hài lòng lắm vì sự phì nộm sẽ không còn. Đúng là một công được lợi cả đôi bên. Ngân cứ thế cười một mình, đoạn đường như ngắn hơn.